là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt trên 21.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm trước.
Yên Bái triển khai 25 công trình trọng điểm. Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu những giáo dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Sơn La, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đồng chủ trì hội nghị. Đại diện tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia hội nghị. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm 14 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 56,2%. Đến nay, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất cả nước. Năm 2004, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 37 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Quá trình thực hiện nghị quyết 37 đã đạt nhiều thành quả quan trọng, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Năm 2022, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành nghị quyết số 11 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm tạo động lực phát triển cho vùng. Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số, coi đây là một trong những khâu đột phá cho phát triển nhanh và bền vững vùng. Quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông trung học bán trú, trường phổ thông trung học nội trú và trường dự bị đại học. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học cho các trường đại học trong vùng. Đại diện lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu, chia sẻ với hội nghị về kinh nghiệm của Yên Bái trong phát triển giáo dục, những thành tựu nổi bật, những bài học trong phát triển giáo dục của tỉnh, đặc biệt là giáo dục vùng cao, giáo dục dân tộc. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục ban hành hai nghị quyết chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực và phát triển giáo dục và đào tạo. Hội đồng dân tỉnh ban hành 7 nghị quyết về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ủy ban dân tỉnh ban hành 3 đề án về giáo dục. Trong đó Yên Bái là tỉnh đầu tiên ban hành đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 39 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ các chính sách, đầu tư cơ sở vật chất thiết bị, chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục của các trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên. Mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú đã khắc phục được tình trạng học sinh bỏ học, học sinh đi học không chuyên cần. Năm 2021, tỉnh Yên Bái đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3, là tỉnh thứ 24 trong toàn quốc, tỉnh thứ 2 của khu vực Tây Bắc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng đã đề xuất với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo các chính sách giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển giáo dục vùng Trung du miền núi phía Bắc và của tỉnh Yên Bái trong những năm tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Chiều 24 tháng 12, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn nhiệm kỳ 2021-2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng và nghị quyết công đoàn các cấp, phối hợp với các cơ quan bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan. Hàng năm Công đoàn cơ sở hội đã tham mưu tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, vận động cán bộ công chức tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 với số tiền trên 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện có hiệu quả. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, Công đoàn cơ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đề ra 7 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá. Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn luôn vững vàng về chính trị tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn. Tổ chức các hoạt động và phát động phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, toàn diện, tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 21.200 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ, đạt trên 100% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, sản phẩm khẳng định được chất lượng thương hiệu trên thị trường. Bên cạnh đó, trong năm có một số dự án mới đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành như dự án thủy điện Sài Lương. Sản lượng điện đạt 16,4 triệu kWh năm. Dự án nhà máy chế biến gỗ Yên Bái, quy mô sản xuất đũa gỗ xuất khẩu 50 triệu đôi một năm. Sản xuất gỗ ván ép 50.000 mét khối một năm. Dự án sản xuất ván lát sàn New Wanli Việt Nam, quy mô sản xuất gỗ lát sàn công suất 1 triệu 500.000 mét vuông một năm.
Trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện 26 công trình dự án trọng điểm, trong đó có 21 dự án khởi công mới. Năm 2022, kế hoạch vốn đã được giao cho 19 dự án trọng điểm với gần 2.200 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt gần 700 tỷ đồng. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách, tập trung ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, trong đó trọng tâm là hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2021, trong đó vốn ngân sách nhà nước đạt gần 6.000 tỷ đồng.
Năm 2022, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Yên Bái đã trúng thầu tư vấn xây dựng hàng chục công trình, trong đó có nhiều công trình có vốn đầu tư lớn như trụ sở Công an huyện Lục Yên, đường vành đai thị trấn Mù Căng Chải, cầu Ngòi Lâu, trường mầm non Hoa Hồng thị trấn Cổ Phúc. Nhờ vậy, công ty đã đạt giá trị sản lượng gần 30 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng. 40 công nhân lao động luôn có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách khác của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong năm mới 2023, công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm việc làm cho người lao động, tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, phấn đấu đạt tổng doanh thu 25 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng.
Sáng nay, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên tổ chức hội thảo Thay đổi vì một trường học hạnh phúc với sự tham gia của các diễn giả đến từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam, chuyên gia cao cấp về quản lý giáo dục của Bộ Giáo dục Đào tạo, cùng sự tham gia của gần 1.800 đại biểu là cán bộ quản lý giáo viên trên địa bàn huyện. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở 57 điểm cầu. Tại hội thảo, cán bộ giáo viên ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Yên đã được các diễn giả trao đổi về các nội dung trường học hạnh phúc là gì, vì sao phải xây dựng trường học hạnh phúc, ai là chủ thể trong quá trình xây dựng trường học hạnh phúc, và để xây dựng trường học hạnh phúc cần làm gì, giáo dục phổ thông 2018 quan hệ gì với trường học hạnh phúc. Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên toàn ngành giáo dục đào tạo huyện được tư vấn định hướng xây dựng mô hình trường học hạnh phúc gắn với thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cùng với đó được chia sẻ những giải pháp kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng trường học hạnh phúc, hiệu trưởng làm gì để kiến tạo trường học hạnh phúc, câu chuyện của thầy hiệu trưởng hạnh phúc, vai trò sứ mệnh của người thầy. Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 và triển khai thực hiện mô hình trường học hạnh phúc trên địa bàn huyện Văn Yên giai đoạn 2021-2025, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hoạt động dạy và học của nhà giáo và học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Sáng 24 tháng 12, thành phố Yên Bái tổ chức hội thi nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong trường học năm 2022 có chủ đề Chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục với sự tham gia của 5 cụm thi đến từ các trường học trên địa bàn thành phố. Tham gia hội thi, các cụm thi phải trải qua 3 phần thi gồm giới thiệu về đội thi và đề xuất giải pháp sáng kiến về chuyển đổi số, tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số và sân khấu hóa. Ở phần thi thứ nhất, các cụm thi sẽ giới thiệu về bản thân, đơn vị công tác và các sáng kiến giải pháp về chuyển đổi số đã áp dụng tại đơn vị mình trong thời gian không quá 15 phút. Ở phần thi thứ hai, các cụm thi cử đại diện 3 thành viên để bốc thăm câu hỏi trắc nghiệm với các kiến thức liên quan tới chuyển đổi số. Phần thi sôi nổi và thu hút sự theo dõi của đông đảo người xem đó là sân khấu hóa. Ở phần thi này, các cụm đã thể hiện một tiểu phẩm truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa với nội dung về các hoạt động chuyển đổi số trong trường học trên địa bàn thành phố. Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển giáo dục đào tạo nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung. Qua đó đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác quản lý và dạy học trong các nhà trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho cụm thi số 2. giải nhì cho cụm thi số 1, giải 3 thuộc về cụm thi số 3 và giải khuyến khích cho cụm thi số 4 và cụm thi số 5 cùng nhiều giải phụ khác.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, tạo điều kiện cho người nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ y tế, hòa nhập cộng đồng. Về công tác chăm sóc điều trị HIV/AIDS, số người nhiễm HIV trong diện quản lý đang được điều trị ARV gần 1.900 bệnh nhân, trong đó hơn 1.600 người điều trị tại tỉnh, 96% bệnh nhân điều trị ARV có kết quả tốt. Thời gian tới, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động phòng chống HIV/AIDS, ngành y tế sẽ giám sát ca bệnh HIV/AIDS qua hệ thống phần mềm quản lý người nhiễm HIV Info 4.0 từ tỉnh đến xã phường, xét nghiệm tư vấn lưu động tại các địa bàn vùng sâu vùng xa cho các đối tượng có nguy cơ cao. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 12, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu trị giá gần 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ nhằm giúp chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động cho tới tháng 9 2023. Dự luật được thông qua với tỷ lệ 225 phiếu thuận và 201 phiếu chống, theo đó sẽ cấp cho Lầu Năm Góc khoản ngân sách kỷ lục 858 tỷ đô, tăng từ mức 470 tỷ đô hồi năm ngoái. Dự luật cũng sẽ bao gồm gói viện trợ khẩn cấp trị giá gần 45 tỷ đô cho Ukraine. Ngoài ra, dự luật chi tiêu cũng dành thêm trợ cấp cho sinh viên khuyết tật, thêm ngân sách để bảo vệ quyền lợi công nhân, tăng số nhà ở với giá cả phải chăng cho các hộ gia đình, cựu chiến binh và nạn nhân bạo lực gia đình. Việc dự luật được cả hai viện quốc hội thông qua đã giúp ngăn chặn tình trạng đóng cửa chính phủ. Một số đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện và nghị sĩ bảo thủ tại Thượng viện đã phản đối dự luật này, trong đó có lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy. Các thành viên cánh hữu của Đảng Cộng hòa muốn cắt giảm sâu chi tiêu trong nước, trái ngược với các điều khoản trong dự luật. Trước đó, ngày 22 tháng 12, dự luật dài hơn 4.000 trang được Thượng viện Mỹ thông qua với 68 phiếu thuận, trong đó có 18 nghị sĩ Đảng Cộng hòa và 29 phiếu chống. Tại cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị cần cải tiến vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga nhằm đáp ứng nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Tổng thống Putin, điều quan trọng là cần cải tiến các đặc tính của vũ khí và trang thiết bị quân đội Nga. Ông Putin nhấn mạnh rằng cần tăng cường cơ chế trao đổi thông tin giữa các đơn vị tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng để cải tiến chất lượng của các sản phẩm quân sự cung cấp cho chiến dịch này. Tổng thống Putin cũng nêu ra những nhiệm vụ mà các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng cần thực hiện là cung cấp cho các đơn vị chiến đấu tất cả các loại vũ khí, trang thiết bị, khí tài cần thiết với số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu trong thời gian ngắn nhất. Ngày 3 tháng 12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, người phụ trách chính sách năng lượng của Nga cho biết nước này sẵn sàng giảm sản lượng dầu trong năm 2023. Phát biểu cùng ngày, Phó Thủ tướng Alexander Novak nhấn mạnh để đối phó với việc áp giá trần giá dầu, Moscow có kế hoạch cấm cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho các nước yêu cầu tuân thủ quyết định áp giới hạn trong giá hợp đồng. Ông Novak khẳng định Nga sẽ không giao dịch dựa trên các điều khoản về mức giá trần. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nga cũng cho biết nước này có thể cắt giảm sản lượng dầu tới 7%, tương đương với khoảng 7.000 thùng một ngày trong đầu năm 2023 sau khi các nước phương Tây thống nhất áp giá trần đối với dầu thô của Moscow. Năm 2022, sản lượng dầu của Nga là 535 triệu tấn, tăng khoảng 2% so với năm ngoái, trong khi các sản phẩm dầu mỏ tăng 5%. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố dự kiến trong tuần tới ông sẽ ký sắc lệnh về các biện pháp trả đũa vì các nước áp giá trần đối với dầu của Nga. Cơ quan khí tượng Mỹ cho biết, ngày 23 tháng 12, khoảng 240 triệu người, tương đương hơn 2/3 dân số Mỹ, được đặt dưới tình trạng cảnh báo thời tiết cực đoan do bão mùa đông. Theo cơ quan khí tượng Mỹ, bão mùa đông và giá lạnh đang hoành hành trên khắp các nước Mỹ. Ngay cả khu vực biên giới Mỹ, nhiệt độ cũng giảm sâu. Bão tuyết cũng là nguyên nhân khiến 1,5 triệu hộ gia đình ở miền đông và nam nước Mỹ bị mất điện. Trong đó, nghiêm trọng nhất là Bắc Carolina. Ngày 23 tháng 12, trên cả nước Mỹ có khoảng 4.400 chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu, 5.500 chuyến bay bị muộn giờ. Mặc dù đã được thông báo trước tình hình, nhưng vẫn có hàng chục nghìn người bị kẹt lại các sân bay.
Thưa quý vị và các bạn, với trên 60.000 tín đồ, trong những năm qua, đồng bào công giáo trong tỉnh đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương, sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, nhưng đồng bào công giáo trong tỉnh vẫn tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhiều mô hình kinh tế trong đồng bào công giáo cho thu nhập ổn định. Các giáo dân đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập kinh tế cho gia đình. trong lúc ngành chăn nuôi gặp khó do giá cả thị trường bấp bênh, cám chăn nuôi tăng cao, giáo dân Đặng Minh Đạo ở tổ dân phố số 4, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tiết kiệm chi phí đầu vào bằng cách nuôi lợn nái để chủ động con giống, kết hợp nuôi lợn thương phẩm. Hiện gia đình ông duy trì đàn lợn khoảng 30 con mỗi lứa, mỗi năm xuất bán ra thị trường từ 4 đến 6 tấn lợn hơi, sau khi trừ chi phí cũng đem về nguồn thu khoảng 100 triệu đồng. Ông Đặng Minh Đạo, tổ dân phố số 4, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Gia đình nhà tôi là về nhà cửa các con cái ăn học là đều do chăn nuôi và phát triển về những cây hoa màu ví dụ như bưởi, đào và chăn nuôi hết.
Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái hiện có một giáo xứ quần hào với trên 1.800 nhân danh. Trong những năm qua, bà con giáo dân trên địa bàn phường luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Nhờ đó đến nay, toàn giáo xứ quần hào phường Yên Thịnh chỉ còn 3 hộ nghèo, tỷ lệ gia đình giáo dân khá giàu chiếm 18%. Ông Đặng Tiến Lành, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ quần hào phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Quần hào cũng là một trong những cái tổ thôn xóm của xã Tân Thịnh và phường Yên Thịnh là luôn luôn có những cái dẫn đầu trong khối lao động sản xuất đặc sản, đặc biệt là về nông nghiệp trước đây.
Ông Lê Ngọc Quỳnh, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trên địa bàn phường Yên Thịnh thì bà con bên công giáo người ta sống luôn luôn tốt đời đẹp đạo và có nhiều những cái đóng góp nên luôn luôn chấp hành cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các cái nội quy quy định của địa phương.
Để nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dân trên địa bàn xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã tích cực thi đua phát triển kinh tế, nhiều hộ có nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tiêu biểu phải kể đến giáo dân Nguyễn Đức Phong ở thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng. Do không có đất sản xuất nông nghiệp nên anh đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh buôn bán thức ăn chăn nuôi phục vụ cho người dân địa phương và các xã trên địa bàn huyện. Hiện anh đang cung cấp thức ăn chăn nuôi cho khoảng 10 đại lý lớn nhỏ và các trang trại. Với trung bình mỗi tháng khoảng 200 tấn thức ăn chăn nuôi các loại. Ngoài buôn bán thức ăn chăn nuôi, giáo dân Nguyễn Đức Phong còn làm thêm máy xay sát lúa gạo phục vụ người dân. Nhờ đó mỗi năm gia đình anh cũng có nguồn thu khoảng 300 triệu đồng. Anh Nguyễn Đức Phong, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Nhận thấy được cái mô hình kinh doanh, cái thức ăn chăn nuôi, cái thứ hai là cái nhu cầu thị trường của bà con hiện nay cũng rất là lớn. Cho nên là gia đình chúng tôi cũng đã chuyển sang cái nghề tức là kinh doanh thức ăn chăn nuôi để bán cho bà con chăn nuôi, để giúp bà con cùng phát triển kinh tế.
Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Nhờ đó, năm 2021, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương có sự nỗ lực rất lớn của người dân nói chung và đồng bào công giáo nói riêng. Nhờ sự đoàn kết, chung lòng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn xã Bảo Hưng ngày càng được nâng lên. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên 55,6 triệu đồng, một người một năm. Toàn xã chỉ còn 12 hộ nghèo. Địa phương đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Bảo Long, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Là một người cao tuổi, giáo dân của, với lại chức sắc là một chủ tịch giáo xứ, thì lúc nào cũng nên bảo bà con giáo dân, vận động bà con giáo dân là tuyệt đối chấp hành chính sách của Đảng. Vì bây giờ là có Đảng, người ta có cuộc sống hạnh phúc.
Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Đồng bào theo đạo Thiên Chúa thì đã đóng góp rất là tích cực vào cái phát triển chung của địa phương. Thì trong đó thì đặc biệt là vấn đề là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Có được cái thành tích đóng góp rất tốt như thế thì xã, Đảng ủy rồi Ủy ban nhân xã với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể thì đã làm tốt được cái công tác là tuyên truyền, vận động người dân để chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ cái tuyên truyền rất tốt thế nên bà con đã nhận thức rất là đầy đủ và đã tham gia các cái chương trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương là rất là tốt và sống rất là đoàn kết, đồng thuận, đẹp đời, đẹp đạo.
Năm 2022, kinh tế dần phục hồi sau đại dịch COVID-19, cuộc sống trở lại trong trạng thái bình thường mới. Cùng với người dân cả nước, giáo dân Yên Bái hân hoan đón Giáng sinh trong niềm vui an lành, hạnh phúc. Tất cả cùng ra sức thi đua bằng những việc làm thiết thực, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển và hội nhập.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup Mitsubishi Electric Cup 2022. Do vừa phải trải qua thi đấu trận gặp đội tuyển Lào trên sân khách, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã ưu tiên cho các nội dung nhằm giúp cầu thủ có sự phục hồi tốt nhất về thể trạng. Tại buổi tập hôm qua, Quang Hải và Hồng Duy không xuất hiện trên sân tập. Bộ đôi này đang bị quá tải và ở lại khách sạn để tập hồi phục theo sự hướng dẫn của các bác sĩ. Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã gia nhập đội tuyển sau khi lỡ hẹn với trận ra quân gặp đội tuyển Lào do bị Covid-19. Indo có màn trình diễn ấn tượng trước Campuchia để giành 3 điểm đầu tay ở AFF Cup. Campuchia đã phải nhận bàn thua ngay phút thứ 7. Egi Maulana là người lập công cho Indo với pha dứt điểm cận thành khá dễ dàng. Tuy nhiên, Campuchia không hề nao núng sau bàn thua sớm. Họ cố gắng lên bóng và gỡ hòa ngay phút thứ 16. Kiria được sướng tên lên bảng điện tử với pha đánh đầu vô cùng hiểm hóc tung lưới Indo. Ngay sau bàn gỡ của Campuchia, Indo dồn lên tấn công ép sân dữ dội. Quastang mang đến tới niềm vui phút 35 cho đội nhà bằng cú điện bóng khá dễ dàng trong vòng cấm. Sang đến hiệp 2, thế trận tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Indo lên bóng vượt qua những cầu thủ của hai đội, tỏ ra khá vô duyên. Chung cuộc, Indo giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó vượt qua chính đối thủ Campuchia trên bảng xếp hạng. Philippines tạo ra cơn mưa bàn thắng trước Brunei với sự tỏa sáng của sao trẻ. Phút thứ 7, Daniel dứt điểm hiếm hóc khiến thủ thành Niaring không thể cản phá. 5 phút sau, tỷ số được nhân đôi cho đội chủ nhà do công của Reyes. Cả hai bàn thắng đến từ quá sớm, Philippines chủ động chơi chậm lại, nhưng Brunei cũng không thể đòi lại được thế trận. Ngay đầu hiệp 2, Philippines đưa tiền đạo Rasmussen vào sân. 5 phút sau, Brunei thủng lưới bàn thứ 3. 1 phút sau, Rasmussen đột phá rồi tung cú dứt điểm cực mạnh khiến thủ môn Brunei mắc sai lầm và tự để bóng vào lưới. Có được lợi thế lớn, Philippines chủ động chơi chậm lại và họ phải trả giá. Phút 70, Ramali xuất hiện đúng lúc đúng chỗ và dùng đầu gối ghi bàn vào lưới đội chủ nhà. Những phút sau đó, Philippines chơi nỗ lực hơn và thành quả là bàn thắng thứ 2 của Rasmussen. Chung cuộc, đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 5-1 trước Brunei. Với việc có những hành động không phù hợp trên sân trong trận Uruguay gặp Ghana ở vòng World Cup 2022, nhiều cầu thủ đội bóng Nam Mỹ đang phải đối diện án phạt nặng từ FIFA. Cụ thể, sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu cuối cùng vòng bảng vang lên, các cầu thủ Uruguay đã bao vây trọng tài chính Siebert để cự cãi. Nguyên nhân là bởi trước đó vị trọng tài người Đức đã từ chối cho Uruguay hưởng phạt đền. Thủ thành dự bị Mulera và Godin có hành vi xô trọng tài. Jimenez thậm chí bị cho là có hành vi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với một quan chức FIFA. Trong khi đó, Cavani thì tung nắm đấm thẳng vào màn hình VAR. Được biết, Ủy ban kỷ luật FIFA đang điều tra vụ việc. Nếu bị kết tội thì hành vi thiếu chuẩn mực. Trong thi đấu thể thao, 4 người sau đội tuyển Uruguay sẽ phải đối diện án phạt cực nặng lên tới 15 trận đấu ở các giải đấu thuộc khuôn khổ FIFA.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 12, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, vùng cao đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Yadier, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360
nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.